Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình thời sự.
Kính chào quý vị và các bạn, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Tiền Giang sáng nay thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin chính sau đây.
Ban chỉ đạo diễn tập huyện Tân Phước tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng năm 2023.
Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh Tiền Giang lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028.
Châu Thành kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại hai doanh nghiệp trên địa bàn xã Thân Củ Nghĩa.
Huyện Gò Công Tây sơ kết một tháng thực hiện kế hoạch 60 ngày đêm tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt đăng ký kết hoạt tài khoản định danh điện tử.
Phòng không Nga chặn đứng cuộc tập kích lớn của Ukraine vào Rum.
Trong khuôn khổ phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 đã diễn ra ngày lương thực với các phiên họp cấp cao về chủ đề lương thực và nông nghiệp.
Tiếp một câu chuyện buổi sáng với bài viết chung tay hành động cho thế giới sạch hơn. Sau đây là phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 21 tháng 9, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Tân Phước tổ chức diễn tập với đề mục phòng cháy chữa cháy rừng năm 2023. Đến dự có ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Văn Dĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy.
Nội dung diễn tập được chia làm 3 giai đoạn gồm giai đoạn 1 công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy rừng của địa phương, giai đoạn 2 thực binh xử lý tình huống cháy rừng, giai đoạn 3 kết thúc diễn tập. Theo đó, giai đoạn 1 diễn ra các cuộc họp song song tại hội trường Ủy ban Nhân dân huyện và Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Thành Tân với nội dung đánh giá tình hình, điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ cho các ngành và các địa phương và triển khai nhiệm vụ ứng phó tình huống cháy rừng trên địa bàn. Giai đoạn 2 với tình huống giả định, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 20 tháng 11 năm 2023, lực lượng tuần tra phát hiện đám cháy lớn xảy ra tại phía tây nam khu rừng thuộc ấp 4 xã Thành Tân. Ngay khi phát hiện đám cháy, ban chỉ đạo các cấp đã nhanh chóng triển khai các biện pháp và huy động lực lượng 200 người cùng các phương tiện như 2 xe chữa cháy, 1 xe tiếp nước, 5 máy bơm chữa cháy, 6 xe ô tô vận tải, 10 xe máy. Với sự hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng từ huyện đến xã và lực lượng chi viện từ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản, không cháy lan sang khu dân cư. Buổi diễn tập đã thành công tốt đẹp. Qua diễn tập giúp nâng cao khả năng lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền địa phương, ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng, vai trò làm tham mưu của các phòng ban ngành đoàn thể huyện, khả năng huy động nguồn lực và sức mạnh tổng hợp theo phương châm 4 tại chỗ, đồng thời tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành và nhân dân trong chủ động phòng tránh, làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy rừng có thể xảy ra. Hôm qua ngày 21 tháng 9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh Tiền Giang lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028 bắt đầu ngày làm việc thứ nhất. Dự hội nghị có ông Vũ Quốc Quy, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội cùng 270 đại biểu đại diện cho hơn 270.000 cán bộ hội viên nông dân trong tỉnh tham dự.
Với chủ đề đoàn kết, đổi mới sáng tạo, hợp tác phát triển, Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh lần thứ 9 có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023, đề ra phương hướng mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028. Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Tiền Giang nói về kết quả đạt được của Hội nông dân tỉnh trong nhiệm kỳ qua.
Với tinh thần đồng kết, đổi mới, nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể ban chấp hành ban thường vụ Hội nông dân tỉnh trong nhiệm kỳ qua đã vận dụng sáng tạo phù hợp với thực tế để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hoạt động trong các hội và phong trào nông dân. Ban chấp hành ban thường vụ Hội nông dân tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo, ban chấp hành thể hiện rõ sự tích cực, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng củng cố tổ chức hội nông dân các cấp trong tỉnh, lớn mạnh về mọi mặt, luôn các phong trào nông dân nâng bước phát triển mới.
Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ 2018-2023, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là phong trào trọng tâm của Hội nông dân tỉnh Tiền Giang. Trong nhiệm kỳ qua tuyên truyền phát động đã có 648.000 được hộ nông dân đăng ký tham gia và qua bình xét hàng năm có trên 92.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tăng 8% so với nhiệm kỳ trước. Bình quân hàng năm, số lượng hộ nông dân đăng ký đạt danh hiệu nông sản sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp chiếm 60% so với tổng số hộ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chất lượng hộ sản xuất kinh doanh giỏi nâng lên và bền vững hơn, số hộ có mức thu nhập trên 500 triệu đồng một năm tăng gấp 2,7 lần, số hộ có mức thu nhập trên 1 tỷ đồng một năm tăng gấp 1,8 lần. Trong ngày làm việc thứ nhất, đại hội đã bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu thông qua chương trình nội quy, quy chế làm việc, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu. đồng thời trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 7, dự thảo điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi bổ sung. Cũng trong khuôn khổ ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa 9, nhiệm kỳ 2023-2028, họp Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ nhất, bầu Ban thường vụ, chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.
Sáng nay ngày 22 tháng 9, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028, sẽ bắt đầu ngày làm việc thứ hai. Trong ngày làm việc thứ hai, Đại hội sẽ bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028, báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành, Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa 9, nhiệm kỳ 2023-2028, giai đoạn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8, ra mắt đại hội, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong nhiệm kỳ 2018-2023, trình bày dự thảo nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028 và nhiều nội dung quan trọng khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật nội dung làm việc trong bản tin thời sự sau. Hôm qua, đoàn kiểm tra pháp luật lao động của huyện Châu Thành đã đến kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp tư nhân Đình Dân và công ty trách nhiệm hữu hạn Nón Bàn Buôn Hưng Thịnh ở xã Thân Cụ Nghĩa.
Tại hai doanh nghiệp, đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động năm 2023, tình hình sử dụng lao động, ký kết hợp đồng lao động, việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tiền lương, tiền công, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể và các chế độ đối với người lao động, công tác phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị. Qua kiểm tra, nhìn chung các doanh nghiệp đã chấp hành quy định của pháp luật liên quan đến công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong thực tế sản xuất. Tuy nhiên, đoàn cũng đã đề nghị hai doanh nghiệp cần phải thành lập tổ an toàn vệ sinh lao động, mạng lưới an toàn vệ sinh viên, tham gia tập huấn an toàn vệ sinh lao động theo quy định, thực hiện báo cáo vệ sinh lao động, báo cáo định kỳ lao động và xây dựng thang bảng lương tại công ty theo Nghị định 38 năm 2022 của Chính phủ. Riêng đối với công ty Hưng Thịnh cần thực hiện nghiêm kết luận của đoàn kiểm tra về công tác phòng cháy chữa cháy ngày 11 tháng 7 năm 2023 và nộp kinh phí công đoàn từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2023. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cai Lậy phối hợp với Bảo hiểm xã hội tổ chức tuyên truyền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện cho 60 người dân của xã Thạnh Lộc.
Tại buổi tuyên truyền, người dân đã được ông Võ Văn Lượng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Cai Lậy thông tin một số điểm đáng lưu ý của luật bảo hiểm y tế, luật bảo hiểm xã hội, lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, những điều cần biết về bảo hiểm y tế hộ gia đình như người tham gia, mức đóng hàng tháng, phương thức đóng, quyền lợi, mức hưởng, thủ tục tham gia, và nơi đăng ký, tra cứu thông tin. Dịp này, người dân có những thắc mắc về các vấn đề có liên quan đến bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng đã được ban tổ chức trả lời rõ ràng cụ thể. Qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và kiến thức của người dân về vai trò, ý nghĩa, giá trị, lợi ích mà bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội mang lại cho người tham gia, từ đó góp phần nâng cao tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân huyện Tân Phước tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật năm 2023.
Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn một số kiến thức, nghiệp vụ về công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ theo dõi thi hành pháp luật, công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2023, nội dung hướng dẫn nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật, chỉ số B1 trên địa bàn huyện Tân Phước theo công văn số 3760 của Ủy ban Nhân dân huyện. Qua đây nhằm giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác xây dựng văn bản vi phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật hiểu rõ hơn và nắm vững các quy định, kỹ năng nghiệp vụ để tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Trung tâm Chính trị thành phố Mỹ Tho tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 3 năm 2023.
Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới khóa 3 năm 2023 có 53 học viên là đảng viên dự bị của các cơ sở đảng trực thuộc đảng bộ thành phố và các cơ quan đóng trên địa bàn thành phố dự học. Các học viên được giới thiệu 10 chuyên đề gồm chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của đảng, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ, xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền sau chủ nghĩa, đường lối phát triển kinh tế xã hội, phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên và môi trường, tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở, xây dựng đảng về đạo đức, phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuối khóa học có 53 học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, đạt tỷ lệ 100%, trong đó có 15 học viên xếp loại giỏi, 30 học viên xếp loại khá và 8 học viên xếp loại trung bình. Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị sơ kết 1 tháng triển khai thực hiện kế hoạch số 200 ngày 22 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thực hiện 60 ngày đêm tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID và thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến trên địa bàn huyện năm 2023.
Huyện Gò Công Tây đã huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thành lập 306 tổ với 688 thành viên tham gia, hướng dẫn công dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức 1, mức 2 tại các ấp, khu phố trên địa bàn huyện. Công an huyện, cơ quan thường trực tổ công tác triển khai đề án 06, huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra tại các tổ thu nhận, hướng dẫn kích hoạt định danh điện tử. Kết quả tính đến ngày 18 tháng 9 2023, toàn huyện đã thu nhận được hơn 74.000 tài khoản định danh điện tử, đạt 103,7%. Trong đó đã kích hoạt thành công 53.781 tài khoản định danh điện tử, đạt 75,3%. Hiện còn 17.622 tài khoản phải kích hoạt theo chỉ tiêu được giao, thực hiện số hóa 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến. Tổng số sổ dữ liệu đã được tiến hành số hóa xong với 976 sổ trên 112.765 dữ liệu, đạt tỷ lệ 54,04% sổ, 68,68% dữ liệu. Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây đã khen thưởng tổ đề án 06, xã Thành Nhật đã có thành tích xuất sắc trong thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử và phát động thi đua thực hiện tuyên truyền hướng dẫn công dân cài đặt đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID trên địa bàn huyện năm 2023. Phường 1 thị xã Gò Công vừa tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử trí tình huống trên sơ đồ khắc phục hậu quả do bão, lốc xoáy xảy ra trên địa bàn phường.
Phường 1 là nơi tập trung giao lưu kinh tế văn hóa thị xã Gò Công, là khu tập trung đông dân cư, nên khi có bão kèm theo lốc xoáy gây ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn, khả năng tốc mái, cây cối đổ ngã, các bản hiệu làm hư hỏng gây thiệt hại về người và tài sản là rất cao. Với phương châm 4 tại chỗ gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả trong cứu người trước, di dời tài sản sau, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường 1 đã tổ chức thành công buổi diễn tập và xử lý tình huống giả định khi có lốc xoáy xảy ra trên địa bàn phường 1. Đợt diễn tập lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm đánh giá đúng thực chất khả năng trình độ lãnh đạo, chỉ đạo cũng như vai trò tham mưu của các ngành đoàn thể và các bộ phận chuyên môn trong xử lý tình huống, từ đó nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân, tránh tâm lý chủ quan và biết cách chủ động phòng tránh khi có thiên tai xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, nhằm thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu kéo giảm từ 5 đến 10% cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương trên địa bàn trong năm 2023, cùng với cấp ủy chính quyền địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cai Lậy đã phối hợp với công an huyện tổ chức tuyên truyền vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023, ghi nhận của cộng tác viên Hồng Linh.
Đối tượng tham gia đợt tuyên truyền này được tập trung vào cán bộ, ban công tác mặt trận, các đoàn thể nhân dân ở khu dân cư, các hộ gia đình là tín đồ tôn giáo trên địa bàn huyện. Tại mỗi nơi được chọn để tuyên truyền, người tham dự được Thượng úy Lê Anh Tuấn, đội cảnh sát giao thông trật tự, công an huyện Cai Lậy tuyên truyền một số điểm lưu ý về Nghị định số 100 ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ, đường sắt. Nghị định số 123 ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không dân dụng. Chỉ thị số 04 ngày 19 tháng 1 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Chỉ thị số 03 ngày 16 tháng 1 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện luật phòng chống tác hại của rượu bia, các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, trách nhiệm của các hộ gia đình trong giáo dục thanh thiếu niên nhằm ngăn chặn các hành vi gây nguy hiểm an toàn giao thông, văn hóa giao thông trong tình hình hiện nay. Tham gia buổi tuyên truyền có ý kiến cần tuyên truyền viên làm rõ, ông Nguyễn Văn Thiện, người dân ấp 5A, xã Phú Cường, huyện Cai Lậy cho biết.
Được là công an huyện đến là tuyên truyền về vấn đề an toàn giao thông thì để cho người dân hiểu thông suốt, rồi bản thân tôi thì cũng phải về là tuyên truyền cho những người dân xung quanh ở địa phương mình để thông suốt về vấn đề an toàn giao thông trong thời gian sắp tới.
Nhận được nhiều điều bổ ích khi tham gia buổi tuyên truyền, bà Dương Thị Huệ, người dân ấp 6 xã Phú Cường, huyện Cai Lậy chia sẻ.
Hôm nay chúng tôi đến đây được nghe công an huyện Cai Lậy tuyên truyền về an toàn giao thông để chúng tôi hiểu biết thêm về khi mình tham gia giao thông cần phải như thế nào. Khi nghe tuyên truyền trên, mình về mình sẽ tuyên truyền lại cho người thân, con em và cho lối xóm mình hiểu biết thêm khi mình tham gia giao thông để giữ gìn cho bản thân mình và trật tự xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn mình.
Tại buổi tuyên truyền viên còn hướng dẫn người dân cách tích hợp giấy tờ vào VNEID, đồng thời những vấn đề vướng mắc của người dân cũng đã được trả lời rõ ràng, nhận được sự đồng tình cao trong nhân dân. Có thể nói, việc tổ chức các buổi tuyên truyền thực hiện văn hóa giao thông sẽ nâng cao nhận thức và ý thức tự giác của người tham gia giao thông trong chấp hành nghiêm các quy định, quy tắc khi tham gia giao thông. Từ đó bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe cho mọi người và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo vừa ra quân trồng 200 bồng hoa dọc theo quyện lộ 22 nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, ghi nhận của cộng tác viên Quốc Diệt và Ngọc Xuyên.
Trong ngày ra quân, cán bộ công chức viên chức và nhân dân dọc hai bên quyện lộ 22 tham gia trồng 2.300 cây hoa kiển các loại như bông trang, mai vàng phúc, cây lá màu tại các bồng hoa từ cổng văn hóa ấp Bình Thọ Trung đến ủy ban nhân dân xã. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao xã phân công các đoàn thể tham gia chăm sóc để các loại hoa kiển phát triển tốt. Thông qua hoạt động này, vừa góp phần giúp địa phương hoàn thành tiêu chí môi trường, vừa kêu gọi nhân dân cùng chung tay tham gia xây dựng và bảo vệ cảnh quan môi trường nông thôn trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Tham gia trồng hoa, ông Trần Thanh Khôi, ấp Bình Thọ Trung, xã Bình Phan chia sẻ.
Tôi, người dân cũng tham gia làm với chính quyền địa phương hoa kiển cho đẹp và mỹ quan xã nhà. Mừng chứ, người dân phấn khởi chứ. Người dân phấn khởi, nông thôn mới, xã nhà lên nông thôn mới, mình phấn khởi chứ.
Thời gian qua, với quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2023, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao xã tiếp tục vận động nhân dân tham gia thực hiện 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, trong đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã cùng các tổ chức đoàn thể, tổ chức hợp dân ở ấp và cấp phát tờ rơi trong nhân dân, tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống truyền thông xã. Trong đó chú trọng vận động nhân dân cùng tham gia xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Cụ thể, xã tập trung vận động cán bộ công chức viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân ra quân trồng cây phân tán trên các tuyến đường, xây dựng 5 tuyến đường hoa tại đường huyện lộ 22, đường Bình Thọ Trung, đường Bình Ninh, đường Bình Thọ Đông, Bình Ninh, đường Lộ Chùa, tạo những điểm nhấn nổi bật trên địa bàn, cũng như ra quân dọn vệ sinh, làm cỏ, chặt mé cây xanh, thu gom rác thải các tuyến đường nông thôn trên địa bàn. Qua đó kêu gọi đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực trồng bảo vệ cây xanh, giữ gìn cảnh quan môi trường và thiên nhiên xanh sạch đẹp. Đặc biệt, để cảnh quan môi trường xã Bình Phan thêm sạch đẹp, thông thoáng, xã đã thành lập và đưa vào hoạt động hiệu quả 6 tổ thu gom rác tại 6 ấp trên địa bàn. Từ đó, cảnh quan môi trường nông thôn của xã từng bước khởi sắc. Bà Trần Thị Kim, ấp Bình Thọ Trung, xã Bình Phan cho biết.
Nay cũng có phong trào thu gom rác dọc theo bờ lộ. Thì tôi cũng hưởng ứng phong trào này để cho sạch đẹp đường xá. Xã Bình Phan rồi cũng động viên ở xóm ấp cô bác cũng làm sạch từ đầu tới cuối chứ đừng nay làm mai không làm cho sạch cho đường xá mình nông thôn mới lên nông thôn mới rồi cho sạch đẹp. Có tôi cũng đi các xã khác thì tôi cũng thấy trồng trước rồi sạch đẹp, còn bây giờ thì xã tôi trồng vậy tôi thấy cũng đẹp. Có cái cảnh mà bông hoa đồ tươi sáng của đường xá sạch đẹp.
Giờ đây những tuyến đường hoa đã thay thế cho những vạt cỏ dại và những bãi rác nhỏ lẻ tự phát. Các phong trào cuộc vận động của cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đã làm thay đổi hành vi, ý thức bảo vệ môi trường của người dân. Ban công tác mặt trận các ấp đã huy động các ban ngành đoàn thể tập trung tối đa việc tuyên truyền vận động người dân tham gia tích cực chỉnh trang nhà cửa, trồng chăm sóc cây xanh, tham gia dọn dẹp giữ gìn vệ sinh đường làng ngõ xóm. Ông Trần Văn Tèo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Phan cho biết thêm.
Thì trong thời gian tới thì Ủy ban dân xã cũng như ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã thì cũng tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân cùng chung tay để cái xây dựng bảo vệ cái cảnh quan môi trường. Đặc biệt là vận động nhân dân phải cùng chung tay với chính quyền chăm sóc, tưới các cái tuyến đường hoa trồng để đảm bảo cho được xanh tốt để cuối năm 2023 để ra mắt cái xã nông thôn mới nâng cao.
Môi trường dù chỉ là một phần nhỏ trong tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhưng lại giữ vai trò vô cùng quan trọng bởi cảnh quan môi trường là yếu tố đầu tiên và dễ thấy nhất ở mỗi địa phương, tạo nên vẻ đẹp riêng, sự đa dạng, khác biệt của mỗi làng quê. Xây dựng nông thôn mới nâng cao với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân đã từng bước tạo dựng nên vùng quê xã Bình Phan giàu đẹp, văn minh.
Tiết mục câu chuyện buổi sáng.
Tiết mục câu chuyện buổi sáng.
Quý vị và các bạn nghe đài thân mến, tình trạng ô nhiễm môi trường ở nước ta vẫn diễn biến phức tạp, nhất là chất lượng môi trường, các hệ sinh thái và đa dạng sinh học tại nhiều nơi suy giảm mạnh. Trước thực trạng nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiều giải pháp nhằm sớm ngăn chặn sự suy thoái tài nguyên và ô nhiễm môi trường hiện nay. Tiếp tục câu chuyện buổi sáng hôm nay, sẽ gửi đến quý vị và các bạn bài viết "Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn". Mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ.
Thưa quý vị và các bạn, hôm 16 tháng 9 vừa qua, tại khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Lăng Kinh Dương Dương, thôn Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, thị xã Thuận Thành, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ phát động quốc gia chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 với chủ đề "Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn". Sau lễ phát động, hơn 700 đại biểu và người dân cùng nhau thu gom rác thải, làm sạch môi trường, trồng cây tại khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Lăng Kinh Dương Dương. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời gian qua hoạt động kiểm soát nguồn ô nhiễm, quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại đã được thực hiện chặt chẽ. Công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học được tăng cường, mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, công tác bảo vệ môi trường ở Việt Nam vẫn còn những bất cập hạn chế như tình trạng ô nhiễm không khí vẫn diễn biến phức tạp, nhất là ô nhiễm bụi mịn ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Tại một số thời điểm trong năm vượt ngưỡng an toàn, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người dân trên địa bàn. Nước thải sinh hoạt, nước thải từ các làng nghề phát sinh ngày càng nhiều. Trong khi hạ tầng thu gom xử lý chưa đáp ứng yêu cầu, cả nước mới có 162 trong tổng số 735 cụm công nghiệp đạt tỷ lệ 22% đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. Tổng lượng nước thải được thu gom xử lý tại các đô thị còn thấp, chỉ đạt khoảng 15%. Hầu hết các khu dân cư nông thôn chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt tập trung. Đây là nguyên nhân khiến ô nhiễm môi trường, một số lưu vực sông bị ô nhiễm nặng và còn diễn biến phức tạp thời gian tới. Lượng chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh ngày càng lớn, cơ cấu thành phần phức tạp, trong khi đó công tác thu gom, quản lý rác thải sinh hoạt còn hạn chế. Tỷ lệ thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn mới đạt 66%, vẫn còn tới hơn 80% các bãi chôn lấp không bảo đảm vệ sinh. Nhiều loại chất thải công nghiệp quá chất nguy hại, bao bì thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu, chất thải y tế nguy hại, chất thải nhựa, nhất là túi ni lông chưa được xử lý hoặc xử lý chưa đạt yêu cầu. Đáng lo ngại, đa dạng sinh học ở nước ta vẫn còn xu hướng bị suy giảm. Cân bằng sinh thái có nguy cơ bị ảnh hưởng, các hệ sinh thái tự nhiên bị thu hẹp diện tích, chia cắt, suy giảm chất lượng. Trong khi đó, rừng nguyên sinh chỉ còn rất ít, bị chia cắt, cô lập thành những khu nhỏ, phân bố rải rác ở một số khu vực như Tây Nguyên, Tây Bắc, cho nên khó có cơ hội phục hồi hoàn toàn. Nguyên nhân được xác định là do từ các hoạt động công nghiệp quá, đô thị quá, tác động của biến đổi khí hậu, ý thức của một số cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và người dân về bảo vệ môi trường chưa đầy đủ, chưa chuyển thành ý thức và hành động cụ thể. Các thói quen xấu gây ô nhiễm môi trường, làm mất vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng như vứt rác, chất thải, xác súc vật bừa bãi ở nơi công cộng, nguồn nước chưa được xử lý tận gốc. Ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh môi trường cho các hộ sản xuất kinh doanh, nhất là các hộ sản xuất kinh doanh thuộc một số làng nghề còn kém. Nhiều doanh nghiệp cơ sở sản xuất và không ít địa phương vẫn còn tư tưởng chạy theo lợi nhuận, coi nhẹ bảo vệ môi trường, sẵn sàng đánh đổi môi trường để lấy các lợi ích kinh tế trước mắt. Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường vẫn còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, nhất là tuyến cơ sở. Môi trường là điều kiện nền tảng, yếu tố tiên quyết cho phát triển bền vững kinh tế xã hội. Bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ, cần được đặt ở vị trí trung tâm các quyết định phát triển. Phát triển kinh tế phải hài hòa với thiên nhiên, tôn trọng quy luật kinh tế, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Do vậy, để tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững là chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu đã được Đảng, Chính phủ đề ra. Thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tập trung triển khai một loạt hoạt động như tập trung xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường năm 2020, chủ động phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn các tác động xấu lên môi trường, các sự cố, chủ động kiểm soát các nguồn thải lớn, cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, ngăn chặn các tác động xấu đến môi trường, tăng cường quản lý chất thải rắn, trọng tâm là quản lý tốt chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nhựa, chất thải nguy hại, đẩy mạnh công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng, ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu về môi trường. Đáng chú ý, để tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường, khuyến khích các hoạt động phong trào cộng đồng về môi trường hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững, thực thi hiệu quả các cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn được chương trình môi trường Liên Hợp Quốc phát động, tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm. Năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chọn chủ đề Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn. Chủ đề này được đưa ra nhằm kêu gọi đề nghị các bộ ngành, tổ chức chính trị xã hội, chính quyền các địa phương phát động nhiều phong trào cộng đồng như ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây, cải thiện, phục hồi môi trường tại các đô thị, khu dân cư và vùng lân cận, nhất là trên các hồ, sông, kênh rạch. Đối với các địa phương có biển, cần tăng cường hơn các hoạt động ra quân làm sạch môi trường tại các bãi biển, khu vực ven bờ, trong đó tập trung vào việc thu gom, thu hồi các sản phẩm làm từ nhựa, bao bì, túi ni lông khó phân hủy và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định. Đẩy mạnh lồng ghép các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong các chương trình đào tạo, nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân, doanh nghiệp đối với công tác bảo vệ môi trường, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và nhận thức về lối sống bền vững hài hòa với thiên nhiên, xây dựng đạo đức môi trường, văn hóa văn minh sinh thái trong ứng xử với tự nhiên, khắc phục và loại bỏ tư tưởng chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt mà bỏ qua trách nhiệm bảo vệ môi trường, phát hiện và nhân rộng các gương điển hình, mô hình sáng kiến giải pháp, cách làm hay về bảo vệ môi trường, khen thưởng kịp thời các tổ chức cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa nghe tiếp một câu chuyện buổi sáng của Đài Phát thanh Tiền Giang. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Tiền Giang. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần tin thời sự quốc tế.
Trong khuôn khổ phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 từ ngày 19 đến ngày 26 tháng 9 năm 2023 tại New York, Mỹ, đã diễn ra Ngày Lương thực với phiên họp cấp cao về chủ đề lương thực và nông nghiệp vào ngày 20 tháng 9 năm 2023. Trong Ngày Lương thực có các phiên họp cấp cao với chủ đề về vai trò của các tổ chức Liên Hợp Quốc trong hỗ trợ để nâng tham vọng về khí hậu và mục tiêu SDG2 thông qua việc chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm, phân bổ nguồn vốn cho chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm thực sự, những ý tưởng và giải pháp để triển khai các hành động cụ thể, duy trì đổi mới và đầu tư toàn diện theo vùng khu vực, chương trình nghị sự về nông nghiệp và hệ thống thực phẩm tại COP28 và sau đó, công bằng và hòa nhập là trọng tâm cần được quan tâm trong chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đã tham dự các hoạt động của Ngày Lương thực. Phát biểu tại phiên họp cấp cao về cam kết chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đã chia sẻ những kinh nghiệm, thách thức trong quá trình chuyển đổi và phát triển nông nghiệp và hệ thống lương thực thực phẩm ở Việt Nam. Trong một thời gian dài, câu chuyện thành công về nông nghiệp của Việt Nam đã dựa vào sự thâm canh nông nghiệp của hộ gia đình sản xuất nhỏ và chính phủ đầu tư vào nghiên cứu nông nghiệp, hệ thống khuyến nông và thủy lợi. Nông nghiệp thâm canh có thể góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu lương thực, nhưng lại tạo ra nhiều tác động tiêu cực đến môi trường và suy thoái đất nước, rừng và đa dạng sinh học nông nghiệp. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng khẳng định, chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm là một cách tiếp cận có vai trò đặc biệt quan trọng trong bối cảnh mới nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và không ai bị bỏ lại phía sau.
Đại diện cấp cao ba nước Trung Quốc, Nga và Mông Cổ ngày 19 tháng 9 đã tổ chức cuộc gặp ba bên về vấn đề an ninh tại Moscow, Liên bang Nga, với việc nhất trí tăng cường hợp tác, duy trì an ninh, ổn định khu vực. Chủ nhiệm văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Nghị, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev và Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ Sadamba Anbaya đã tham dự cuộc họp. Ba nước đánh giá cao kết quả hợp tác cho đến nay và nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ để cùng duy trì an ninh và ổn định khu vực, đồng thời nhân cơ hội diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và con đường BRI lần thứ ba, tăng cường gắn kết sáng kiến BRI với Liên minh Kinh tế Á-Âu và sáng kiến con đường Thảo Nguyên, đi sâu hợp tác cùng có lợi và thúc đẩy sự phát triển chung. Ba bên cũng cho biết sẽ xem xét việc thể chế hóa cơ chế gặp gỡ này.
Ngày 21 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết phòng không nước này đang ngăn chặn một cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào Rum và bắn hạ 19 UAV. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không cũng phá hủy 3 máy bay không người lái tại các vùng lãnh thổ khác của Nga, với mỗi UAV lần lượt nhắm vào các khu vực Kursk, Belgorod và Orion. Phía Nga cũng cho biết nhóm tác chiến Dnepr đã xóa sổ một kho chứa nhiên liệu và một địa điểm hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine ở Kharkovka thuộc khu vực Kherson. Trong khi đó, Ukraine có vẻ đang tái tập hợp lực lượng ở phía nam Donetsk. Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk Denis Busili nói, cố vấn của lãnh đạo DPR Yan Gagin ngày 18 tháng 9 cho biết, Ukraine đã rút đáng kể số binh lính từ Novodonetskoy về phía sau. Những nỗ lực nhằm xuyên thủng phòng tuyến Nga cũng khiến quân đội Ukraine tổn thất lớn về lực lượng và trang thiết bị. Dù vậy, theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở ở Washington, Ukraine đã chọc thủng tuyến phòng thủ chiến lược và giành lại hai ngôi làng. Trong khi lực lượng Nga có thể chịu nhiều tổn thất về những nỗ lực gần đây nhằm cố gắng giữ Lyshchika và Andriyka. Trong một báo cáo tình báo được công bố hàng ngày, Bộ Quốc phòng Anh cho biết các lực lượng của Nga và Ukraine đang giao tranh dữ dội để giành các hòn đảo nhỏ nằm rải rác trên sông Dnipro. Các lực lượng của Nga và Ukraine đang giao tranh dữ dội để giành các hòn đảo nhỏ nằm rải rác trên sông Dnipro như một cách để phân tán lực lượng đang chiến đấu ở các mặt trận khác.
Cục Cải quấn Thái Lan hôm 20 tháng 9 ra thông báo cho biết, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawat mới trải qua ca phẫu thuật và hiện tiếp tục phải điều trị trong bệnh viện đa khoa của cảnh sát thủ đô Bangkok. Thông báo của Cục Cải quấn Thái Lan không đề cập rõ thông tin liên quan cuộc phẫu thuật mà cựu Thủ tướng Thái Lan vừa trải qua, chỉ trích dẫn chỉ định của bác sĩ về việc ông Thaksin vẫn cần phải tiếp tục điều trị trong bệnh viện. Trước đó, hôm 19 tháng 9, bà Bê Tông Tan, con gái của Thủ tướng Thaksin cho biết, huyết áp của ông Thaksin hiện không ổn định, liên tục thay đổi mỗi ngày. Ông đã phải trải qua ca phẫu thuật vào tuần trước và chưa rõ khi nào mới bình phục. Cựu Thủ tướng Thaksin, 74 tuổi, đã trở về Thái Lan ngày 22 tháng 8 sau 15 năm sống lưu vong. Ngay sau khi trở về nước, ông Thaksin đã bị bắt và bị tuyên 8 năm tù giam với các tội danh liên quan lạm dụng quyền lực, ban hành các lệnh vi phạm pháp luật. Mặc dù vậy, chưa đầy một ngày trong trại giam, cựu Thủ tướng Thái Lan đã gặp những vấn đề về sức khỏe và được chuyển đến bệnh viện của cảnh sát Bangkok ngay trong đêm 23 tháng 8. Ông được chẩn đoán mắc 4 bệnh gồm thiếu máu cục bộ, nhiễm trùng phổi nặng, tăng huyết áp và thoái hóa cột sống. Đến ngày 31 tháng 8 vừa qua, nhà vua Thái Lan đã ban hành sắc lệnh ân xá 7 năm trong tổng số 8 năm án tù giam đối với ông Thaksin. Theo đó, ông chỉ phải thực hiện án tù 1 năm tính từ ngày 22 tháng 8 2023.
Trong tháng 8 vừa qua, Nhật Bản đón hơn 2 triệu du khách nước ngoài. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp Nhật Bản ghi nhận lượng khách nước ngoài ở mức trên và lần đầu tiên phục hồi đến hơn 80% so với trước đại dịch COVID-19. Cụ thể, trong tháng trước, lượng khách nước ngoài đến Nhật Bản với lý do công tác hoặc vui chơi, giải trí là 2,16 triệu người, phục hồi đến 85,6% mức được ghi nhận cho năm 2019. Quá trình phục hồi ngành du lịch Nhật Bản vẫn đang tiếp tục nhờ các chuyến bay quốc tế tăng và đồng yên yếu, khiến mức chi phí với du khách quốc tế giảm. Lượng khách đến từ Mỹ, châu Âu, Australia và Trung Đông đã cao hơn mức trước đại dịch, giúp bù đắp số lượng du khách đến từ Trung Quốc vẫn thấp. Từ đầu năm đến nay, khoảng hơn 15 triệu du khách đã đến Nhật Bản, vẫn thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục khoảng 32 triệu khách trong năm 2019.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình do biên tập viên Thanh Đào biên soạn, dưới sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Chí Thiện, Ngọc Hương cùng kỹ thuật viên Hồng Lệ thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Sĩ Hùng. Thân ái chào tạm biệt.